Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, đây là cuốn băng thứ 5 trong bộ băng 8 cuốn của chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương, thâu lại các bài giảng tĩnh tâm tuần thánh 1994 của linh mục tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải. Chủ đề của cuốn băng này là Lời thứ 5 Chúa phán trên thập giá. Lời mặc khải sâu xa từ cung lòng của con người Thiên Chúa. Đức Kitô, con mẹ Maria, là người, nhưng là người Thiên Chúa, con Thiên Chúa, Ngài cũng chính là Thiên Chúa. Lời phán thứ 5, Chúa vén màn bí mật cho con người về nỗi lòng của Thiên Chúa. Đây là lời ngắn nhất trong 7 lời cuối, nhưng thâm sâu nhất, độc đáo nhất, bày tỏ tư tưởng và con đường cứu rỗi của Thiên Chúa cho loài người. Ý nghĩa thâm sâu của lời thứ 5 vang vọng từ thập giá như lời mời gọi con cái Chúa tìm về ngục lặng sâu vào suối nguồn yêu thương mà Ngài thể hiện nơi bí tích thánh thể. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 19 câu 28 đã ghi lại lời thứ 5 của Chúa như sau: Ta khát.
Hôm nay tôi được theo một người môn đệ đi lên đồi cao để suốt ngày nhìn xuống và cầu nguyện. Có một số tảng đá rất lớn ở trên đồi và tôi cũng muốn bắt chước Chúa quỳ ở đó và nhìn xuống thung lũng hoa vàng. Và chiều nay, với tâm tư của một người từ trên đồi nhìn xuống như Chúa Kitô từ núi Can Vê nhìn xuống, và tôi xin được kính cẩn gửi đến cộng đoàn lời ngắn nhất của Chúa, lời tha thiết nhất, cũng là lời huyền bí nhất, lời sâu nhiệm nhất của Chúa Giêsu ngôi hai xuống thế làm người. Như tôi đã thưa cùng anh chị em, sứ điệp bảy lời chia làm hai phần. Phần nhất có ba lời là Chúa Giêsu nói với con người, nói cho con người và nói cùng con người với tư cách là người. Bốn lời sau này thì có hai lời là thứ bốn và thứ năm, Chúa Giêsu đi sâu, đi xa hơn và sâu hơn. Ngài muốn nói cho chúng ta nghe, Ngài muốn bộc lộ, hay dùng danh từ thần học, Ngài muốn mặc khải để chúng ta biết nỗi lòng của Ngài. Ngày hôm qua trong tiếng kêu thê thảm từ thập giá, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Chúa than với Đức Chúa Cha, tại sao Đức Chúa Cha bỏ Ngài? Và trong cái lời đó chúng ta suy niệm rằng lời mà Chúa Giêsu thấy trong một lúc trong cuộc đời của mình vắng bóng Thiên Chúa, và Ngài đã đền tội thay cho những người chối Thiên Chúa. Và trong lời đó thì chúng ta thấy rằng Chúa mặc khải cho ta biết khi linh hồn mà vắng Thiên Chúa, khi linh hồn mà vắng Thượng Đế, khi cuộc đời mà vắng đạo là cuộc đời hoàn toàn trống rỗng, trống trải. Tiếng Anh gọi là empty. Và nếu nói theo lối văn hóa Việt Nam thì Chúa muốn nhắn chúng ta những người thời đại này, những người đang ôm ấp vật chất vào lòng, Chúa muốn nhắn câu này: đời không đạo, đời vô nghĩa lý. Và hôm nay lời thứ năm mà Chúa phán ở trên thập giá, và tôi thưa cùng quý vị, đây là một lời rất mầu nhiệm mà chúng ta cần phải kính cẩn quỳ xuống, giơ hai tay ra và mở rộng cõi lòng để lắng nghe, không những bằng hai lỗ tai nhưng lắng nghe bằng tất cả con tim và lòng yêu mến. Lời ta khát hôm nay, lời thứ năm, Chúa Giêsu nói với tư cách là Thiên Chúa. Ngài nói với chúng ta với tư cách là Thiên Chúa, nỗi lòng của một vị Thiên Chúa làm người, nỗi lòng đớn đau sầu khổ của một vị Thiên Chúa bị loài người bỏ rơi. Một vị Thiên Chúa yêu thương loài người nhưng luôn luôn bị khước từ bởi loài người. Thánh Gioan mở đầu phúc âm của Ngài đã nói một câu và bao gồm tất cả những biến cố xảy ra cho đời Chúa Kitô: ánh sáng đã vào, chiếu vào thế gian, nhưng thế gian yêu sự tối hơn là ánh sáng. Người đã đến với gia nhân của người, với nhà của người, nhưng nhà của người, con cái người đã khước từ người. Mở đầu hai câu đó mà thôi thì chúng ta đã thấy cái thân phận, cái số kiếp của đấng cứu chuộc là luôn luôn bị trần gian và bóng tối khước từ. Thì hôm nay trong câu Chúa nói ngắn ngủi, sisio, tiếng Latin một chữ, ta khát. Câu này nói lên không phải là sự khát, khát nước, khát khao cái nước để uống, nhưng mà Chúa khát khao tình yêu thương của nhân loại với tư cách là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là Cha của chúng ta. Và trong bài suy niệm hôm nay, tôi xin đề cập đến ba, có thể nói là ba cái đề tài nhỏ nhỏ. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của lời khát của Chúa, và qua lời khát đó, Ngài nói gì với con người hôm nay, với thế giới này. Sang phần thứ hai, chúng ta sẽ nói về cái khát hiểu theo nghĩa tâm linh. Và tôi sẽ mời ông bà anh chị chúng ta đi tìm cái tiến trình mà Chúa mời gọi ta về là tiến trình tình yêu. Cuối cùng, cái Chúa khát các linh hồn, Chúa khát các tông đồ. Và tôi cũng sẽ mời ông bà anh chị theo Chúa và cùng với Chúa nhìn vào thế giới để cảm nghiệm cái khát khao của Ngài. Cái nỗi đau khổ hôm nay của Chúa mà Chúa bày tỏ cho những người, chỉ có những người yêu Chúa mới cảm nghiệm được cái tâm tình chiều nay. Chỉ có những người đã biết đổ nước mắt ra nơi tòa giải tội, chỉ có những người thấy Chúa đầy yêu thương mới cảm nghiệm được cái lời này: Chúa khát, Thầy khát, Sisu. Chỉ ai đã làm cha làm mẹ, ai đã đau khổ vì tình yêu, vì yêu thương mới cảm nghiệm được đây là nỗi yêu thương của một người cha thương con mà con khước từ. Ai đã làm cha mẹ, đã một đời yêu thương, đã một đời cho đi mà bị con cái khước từ thì mới hiểu nổi lời của Chúa Giêsu trên thập giá: ta khát. Nói đến hai chữ yêu thương trong những ngày thần thánh này, có lẽ anh chị em sẽ nói, có lẽ chúng ta lạc đề. Thật sự ra yêu thương là tên gọi của Đức Chúa Trời, yêu thương là tên gọi của Thượng Đế. Thánh Gioan nói với chúng ta trong Kinh Thánh: Deus Caritas Est, Thượng Đế là tình yêu. Ai yêu thì hiểu Thượng Đế là gì, ai không yêu người đó không thể hiểu được Thiên Chúa là gì. Và ai nói rằng mình yêu thương mà lại ghét người thì người đó nói dối. Nói rằng yêu Thiên Chúa là đứng vô hình mà lại ghét anh em thì người đó là một kẻ nói dối. Cho nên thưa ông bà anh chị, khi nói đến Thượng Đế, nói đến Chúa, chúng ta tưởng là một vị Chúa xa vời vời, một vị Chúa của triết gia, một vị Chúa của thần học xa trên từng mây. Chúa mặc khải bằng Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa là Cha của chúng ta. Chúa là Chúa của kẻ sống, là Cha của chúng ta, nghĩa là Chúa yêu thương chúng ta, Chúa ấp ủ chúng ta. Đến nỗi Thánh Augustine đã kêu rằng Chúa gần con hơn, Chúa thấy rõ con hơn chính con thấy con. Và vì Thiên Chúa là tình yêu thương, cho nên hôm nay qua lời của Chúa ta khát. Tôi xin muốn mời anh chị em trong cộng đoàn dân Chúa, chúng ta đặt lại hai chữ tình yêu trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì tất cả tình yêu thương trên trần gian này chỉ là một tia sáng của tình yêu thương Thượng Đế. Sau bao nhiêu ngàn năm, con người đã sử dụng yêu thương sai. Bây giờ tình yêu thành ra một quái thai, một quái vật. Vì người ta đã sử dụng hai chữ yêu thương sai, cho nên ông Nguyễn Du đã đau đớn mà nói rằng tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tình yêu bây giờ trở nên dây oan trái, trói kết những con người đau khổ với nhau. Và các thi nhân, các triết gia bây giờ nhìn vào tình yêu như một sự lừa đảo, một sự gì không thật, một sự gì mong manh. Hồ Dính thì bảo: em tôi ơi, đời có nghĩa gì đâu, tình có nghĩa gì đâu, nếu là không lưu luyến thuở ban đầu, thuở ân ái mong manh như nắng lụa. Ong bướm chập chờn và nắng mưa lần lửa, nếu em trót ra đi xin hãy quay trở về. Tình mất vui khi đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở. Té ra tình là cái gì mong manh, té ra tình là cái gì dang dở, té ra tình là cái gì trộm vụng, té ra tình là cái gì tội lỗi. Không, nếu hiểu như vậy là hiểu sai, bởi vì tình yêu chính là Thiên Chúa. Và các thi ca không ai có thể hiểu được chữ tình yêu ngoài Thánh Gioan ra. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Nó có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Và Hàn Mộc Tử vì yêu Chúa cho nên đã biết một chút xíu về tình yêu. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, hãy nghe dưới nước đáy nước đáy dưới nghe dưới đáy nước hồ reo, hãy nghe tơ liễu run trong gió, và hãy nghe trời dạy nghĩa yêu. Thiên Chúa dạy nghĩa yêu. Và trong tuần thánh này, Thiên Chúa dạy nghĩa yêu bằng thập tự giá. Yêu là cho đi mà không đòi lại. L'amour c'est pour rien. Love is for nothing. Yêu là cho đi. Yêu là nói thầm thì với người mình yêu, tức là mặc khải. Yêu là hy sinh cho người mình yêu. Yêu là kết hợp với người mình yêu. Và yêu là muốn ở với người mình yêu mãi, một nơi yên bình, không ai phá quấy. Cái nơi đó là cái nơi bình an, vĩnh hằng, muôn thuở. Cái nơi mà Công giáo chúng ta gọi là thiên đàng. Nơi đó người ta yêu Chúa và yêu nhau mà không có tội lỗi nào phá quấy được. Thưa ông bà, anh chị, chiều hôm nay tôi nhìn lên khuôn mặt của ông bà, anh chị, tự nhiên tôi thấy thương mến. Bởi vì hôm qua mãi 10 giờ đêm vẫn còn người đi xưng tội, và hôm nay tất cả đều yêu mến Thiên Chúa. Khi người ta yêu thì thi sĩ nói làm sao? Khi người ta yêu nhau thì trời màu xanh. Có phải không quý vị? Bây giờ các bà các cụ yêu, còn yêu nữa mà yêu Chúa thì mắt màu vàng. Mà khi người ta giận nhau thì mắt nó màu đỏ. Khi ghét nhau thì mắt màu đen. Và khi tội lỗi thì mắt màu lửa. Hôm nay tất cả chúng ta đều nhìn và thấy tất cả mọi người trong nhà thờ này, nếu tôi có con mắt và nếu tôi có lỗ tai của Thánh Gioan thì chắc phải tả rất là hay. Nhưng mà hôm nay tất cả trong nhà thờ này đều thánh thiện, tất cả trong nhà thờ này đều dễ thương. Và nói lạy Chúa, nếu đời linh mục của con mà có những buổi chiều đứng như thế này và nhìn bộ đạo thì lạy Chúa, con xin đổi hết. Sau 22 năm làm linh mục, và bây giờ chiều hôm nay nếu cho tôi đổi lại, thưa ông bà, cho tôi vẫn chọn cuộc đời là linh mục, để nhìn thấy một đoàn con chiên của Chúa đến nhà thờ mà trong lòng ai cũng đầy tràn tình yêu, mà nhìn thấy bàn thánh Chúa rực rỡ uy hoàng. Cho nên chiều hôm nay, không biết ca đoàn có hát hay không, nhưng mà cái lời thơ của tôi cách đây mấy chục năm: con tiến lên lạy Chúa dâng hiến lễ đầu mùa, mối tình siêu nhiên nở giữa tuổi đời tròn mơ. Lúc đó tôi làm cái bài thơ như thế này: yêu con đi lạy Chúa, yêu con đi đang mùa. Đúng 25 tuổi lên chức năm, 28 tuổi lên linh mục. Và hôm nay tự nhiên thấy nhà thờ những khuôn mặt đầy đạo đức, tự nhiên thấy trong nhà thờ ấm áp tình thương yêu của Thiên Chúa. Tôi nhớ một ngày đã mặc áo dòng tiến lên bàn thờ để dâng cho Chúa trọn vẹn đời mình. Tiếng nhạc bay lên vút thinh không, lời ca trầm lắng thấm ướt cõi lòng. Con tiến lên lạy Chúa từng bước lưng lưng đường tình sử, nghe yêu thương vời vợi. Con tiến lên Chúa ơi mà nghe lòng mình bỡ ngỡ. Con tiến lên nghe nước mắt ngọt ngào như người tình lúc hiến trao. Con tiến lên, con nghe lòng bỡ ngỡ vì chợt thấy chữ Giê-xu bằng nét hồng viết kín cả tâm tư. Còn nhiều nữa, nhưng mà cái giây phút yêu mến như thế này, tôi xin ôm ấp lại và coi như đây là cái kỷ niệm đẹp của đời linh mục, được đứng trước mặc áo trắng và giảng lời Chúa cho một cộng đoàn ấm áp tình yêu thương của Thiên Chúa. Bây giờ xin trở về lời thứ năm mà Chúa Giê-xu phán trên thập giá: Sisio ta khát. Chúa khát. Hai chữ ta khát này không có nghĩa là khát nước mà thôi, mà còn mang một ý nghĩa mầu nhiệm. Thưa ông bà anh chị, sau một tuần Chúa bị bắt, sau bao nhiêu đêm, ít là ba đêm Chúa bị hành hạ roi đòn, sau một ngày vác thập giá lang thang ở trên đường phố Jerusalem mà không ăn không uống, sau ba lần Chúa ngã trên đường và bị đập dậy ba lần, bị đạp ba lần, một trang thanh niên 33 tuổi, sau khi bị xô nằm trên thập giá và người ta lấy đinh lấy búa đóng chân đóng tay vào thập giá, sau khi dựng lên treo 3 giờ dưới nắng mặt trời, chúng ta biết máu chảy thành nguồn, và sau khi mạo gai gắn chặt suốt 3 ngày trời, những cây gai là những khơi nguồn của máu, và Chúa Giê-xu để chảy hết máu. Và lúc đó, sau 3 giờ, từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, thì Chúa kêu. Trước khi Chúa kêu tiếng đó, thì hình như cái thính giả ở dưới thập giá, mẹ ngài, Thánh Gioan và Thánh nữ Madalena nhìn thấy hình như Chúa muốn nói một lời gì. Các viên chức, các kỳ lão muốn thấy Chúa muốn nói một lời gì mà ngài không còn sức nữa. Người ta chờ ngài nói một lời cuối rồi chết. Tất cả đều im lặng. Chúa quằn quại đến thập giá, đau lắm, hết sức rồi. Và Chúa muốn nói một lời, nhưng đây không phải là lời khiển trách những người đã đóng đai ngài chặt quá vào thập giá. Cũng không phải là lời trách móc những người lính Roma trong lúc Chúa đang chịu chết, chịu nạn, thì họ lấy áo ngài chia nhau và đánh bạc ngay dưới chân thập giá khi máu đang chảy. Chúa không trách họ. Chúa cũng không trách các tông đồ tại sao các con hèn yếu không giúp thầy. Chúa cũng không có một lời cho bà Thánh Madalena, người phụ nữ đang ôm chân ngài khóc trên thập giá, một lời an ủi. Chỉ có một người phụ nữ này thôi là theo ngài đến chân thập giá. Và bên cạnh đó có Gioan, tông đồ nhút nhát, một tông đồ độc thân nhưng nhút nhát. Chúa không có một lời nữa để cho Thánh Gioan. Và mẹ ngài đứng đó sầu muộn, tan nát cõi lòng. Chúa cũng không có một lời nữa cho mẹ. Bây giờ người ta thấy Chúa quằn quại trên thập giá và ngài muốn nói một cái gì, thì thưa ông bà anh chị, có một lời, có một lời đáng thoát ra. Một lời đang thoát ra mà như cả một ngàn lời đang theo đó. Một lời đang thoát ra trên cái môi khô cằn của ngài. Và Chúa vừa đủ hơi thở để nói cái lời đó: Sisio, ta khát. Ta khát. Ta khát đây có nghĩa là gì? Có lẽ cái kêu thứ nhất người ta hiểu là Chúa khát, khát nước. Và thưa quý vị, suốt một ngày bị hành hạ như vậy, thường theo luật của quốc tế thì khi chúng ta xử một người nào thì người đó có quyền ăn uống một chút trước khi chết. Khi Chúa kêu ta khát thì một người sĩ quan đã lấy bọt biển và nhấm vào giấm và đưa lên cho Chúa. Ôi con người bạc ác chừng nào. Một người sắp chết xin một giọt nước, thế mà người ta cho Chúa uống giấm. Chúng ta biết Chúa là ai? Là con Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã, trong tay Ngài đã nặn nên trời và đất. Chính Ngài đã quăng những hành tinh, những tinh tú vào quỹ đạo. Chính Ngài đã làm cho trái đất và mặt trời quay. Chính Ngài đã làm nên đại dương bốn bể. Chính Ngài đã làm cho hoa trái bốn mùa, chim chóc, thú rừng, tất cả đều no nê. Mà bây giờ con Đức Chúa Trời khát nước, mà con người bạc ác, ôi con người, dâng lên cho Chúa một miếng giấm, một chút giấm. Và Kinh Thánh bảo Chúa không uống. Uống làm sao được? Chúa nếm qua và Chúa gục đầu. Cái khát thể lý là cái khát nước. Và con người, ôi con người, Chúa dựng nên, Chúa cho tất cả, thế mà Chúa xin một giọt nước. Con người đã từ chối Thiên Chúa một giọt nước. Đứng tạo hóa, tạo dựng nên muôn loài, bây giờ con Ngài cần một chút nước cho đỡ cái môi khô, thế mà con người cho Ngài một giọt giấm thay vì giọt nước. Nghe chúng ta thấy não lòng, nhưng con người đó có liên hệ với con người chúng ta hôm nay, thưa ông bà, anh chị. Chúa khát một buổi chiều, và Chúa tiếp tục kêu lời khát đó qua lịch sử, qua dòng thời gian. Và bây giờ hôm nay lời kêu của Chúa, ta khát đó, đặt vào môi miệng của 7 triệu người ở Phi Châu, ở các nước Á Châu đói. 7 triệu con người đói khát trong thế giới ngày nay vẫn kêu gào tiếng của Chúa Giêsu: chúng tôi đói, chúng tôi khát. Thế mà nhân loại, thế mà các cường quốc, thế mà các nước tiên tiến vẫn im lặng. Họ âm thầm đem hàng tàu thực phẩm, gạo, lúa, bơ ra đổ đại dương để giữ giá cả thị trường, nhưng đã từ chối trước lời 7 triệu người chết đói. Những người Phi Châu hôm nay đang chết đói. Thế giới hôm nay vẫn im lặng. Mặt trời vẫn lên, đồng cỏ vẫn xanh, lúa gạo phì nhiêu trên Hoa Kỳ và các nước. Nhưng con người đã từ chối, không cho anh em con người mình ăn. Và hôm nay thưa ông bà, anh chị, giờ phút này chúng ta tất cả đều no và đều uống nước trước khi đi nhà thờ. Thì trong thế giới ngày hôm nay có trên 4 triệu thiếu nhi, 4 triệu em thiếu nhi không có sữa uống. Có 4 triệu người phụ nữ mà hai núm vú đã khô rồi, không còn sữa cho con bú nữa. Có 4 triệu phụ nữ sanh con ra mà không còn dòng sữa cho con bú nữa. Họ đang kêu gào: cho tôi xin sữa để tôi cho con tôi bú. 4 triệu bé thơ Việt, bé thơ của thế giới cần sữa mà không có sữa. Trong lúc đó hàng triệu ga lông sữa đổ xuống đại dương mỗi ngày tại Hoa Kỳ này. Các em thiếu nhi ơi, chiều nay đi về các em mở tủ lạnh ra, mở ra em uống sữa, uống Coca-Cola. Trong lúc đó 4 triệu các em thiếu nhi thế giới không có sữa để uống. Ôi con người, để giữ giá thị trường, để giữ giá của đồng bạc đô la, đồng bạc yen, đồng bạc Anh quốc, thì các nước tiên tiến, các nước tiên kiến, các nước kỹ nghệ đã đưa thực phẩm nó đổ ngoài đại dương. Trong lúc đó con người anh em chết đói, Chúa Giêsu vẫn kêu: ta khát hôm nay, thưa ông bà, anh chị. Đừng nói gì nữa, còn trên 80.000 đồng bào Việt Nam trong các trại Indonesia, Á Châu hôm nay đang còn kêu, Chúa đang còn kêu qua miệng lời họ: chúng tôi khát tự do, chúng tôi muốn được vào, được bảo trợ, chúng tôi không muốn trở về lại Việt Nam nữa, xin thương chúng tôi. Nhưng thưa ông bà, anh chị, các trại tị nạn đã đóng rồi. Chúng ta đóng cửa họ rồi, họ không còn đi đây nữa. Và hôm nay trên đất nước này, và hôm nay có lẽ trong thành phố này, vẫn có nhiều ông bà, anh chị, anh Việt Nam đã làm sang bên này thành công. Có nhà cao, có cửa rộng. Và hôm nay họ đi xe sang, họ ở nhà, họ ăn uống sung sướng. Nhưng vẫn có những người anh, người chị ruột thịt ở Việt Nam không có cơm để ăn, không có áo để mặc. Họ viết thư sang: bác ơi, chú ơi, nhà em đói, chú mở lòng thương cho em đôi 300 bạc, nhưng gia đình em, nhưng gia đình chú, gia đình bác bên này không trả lời. Ở bên này chúng tôi phải sống theo tên đếp của Hoa Kỳ, chúng tôi phải đi xe sang, phải ở nhà đẹp, thôi Việt Nam tạm sống cũng được. Đã có nhiều người anh, ông bà, anh chị ở bên này từ chối, không trả lời thư cho bà con bên Việt Nam một vài trăm bạc, mà hôm nay họ đang chết đói. 30% thiếu nhi Việt Nam 13 tuổi không được đến trường, 60% thanh niên Việt Nam 30 tuổi không đến trường, không có lớp học. Mà bên này anh em thanh niên Việt Nam vẫn từ chối, không đi học, không đi nhà trường. Ôi, tiếng khát của Chúa Kitô hôm nay vẫn còn vang vọng trong thế giới. Bây giờ có nhiều người Việt Nam đã quên đi đồng hương của mình. Bây giờ có những người Việt Nam thành công đã vào Mỹ, được quan thầy Mỹ giúp đỡ, đã quên đi anh em nghèo khó của mình. Bây giờ có những người đồng hương Việt Nam tưởng mình từ nước Mỹ mọc ra và đang sống phơi phơi như người Mỹ, đã quên đi mùa thu đau khổ quê hương dân tộc. Và có những anh em Việt Nam được người quan thầy bảo trợ, được thành công, sung sướng, và bây giờ họ quên đi tình nghĩa đồng bào. Có những người đang ngồi trên ngai chức trọng, họ đã quên đi và họ quay lại hành hạ bắt nạt đồng bào mình. Cách đây không lâu, trong một cuộc họp các giáo sư đại học, một nữ tu bề trên tu viện và đồng thời là viện trưởng của một cái nhà đại học nhỏ ở Tennessee, bà gặp tôi là linh mục Việt Nam và bà bảo: tôi có câu chuyện này muốn nói với cha, tôi đau lòng nói câu chuyện này, xin cha tha lỗi. 19 năm về trước, đại học nhà dòng tôi bảo trợ một gia đình 18 người Việt Nam. 18 người đi sang bên đây đói rét, tôi thương quá, tôi đem về và nhà dòng chúng tôi đã lo nơi ăn nơi ở cho 18 người. Vì đại học chúng tôi có học bổng cho nên 18 người đó được học trong đại học, nhưng ông bà ta có 7 đứa con và 2 đứa cháu, tất cả đều được học miễn phí trong đại học. Sau một thời gian, con cái cháu tắt đều ra trường bác sĩ, kỹ sư. Một ngày kia tôi vui mừng trở lại và báo tin cho ông chủ nhà: thưa ông, 19 năm về trước thì ông nhờ tôi, bây giờ tôi nhờ ông. Tôi vừa bảo trợ một gia đình Việt Nam 5 người mà bây giờ tôi không ở trong tư thế của bề trên nữa, xin ông vui lòng bảo trợ cái gia đình này cho tôi. Và cái ông chủ nhà Việt Nam đó: sorry sister, I can't help. Bà sơ bảo: tại sao, why? Ông bảo: vì tôi lúc đó tôi là gia đình sĩ quan, còn tụi này là cái dân gian. Bà bảo: anh quay mặt, you turn your back to your own people. Bà nói: nếu tôi biết ông mà như vậy, tôi không bao giờ giúp đỡ cho con ông. Và cái ông Việt Nam đó không bao giờ gặp bà sơ đó nữa, và từ đó họ trốn tránh. Đã một lần họ được nhà dòng bảo trợ giúp đỡ, mà hôm nay họ quay lưng lại với cái cộng đoàn nhà dòng đang cần họ giúp đỡ một gia đình Việt Nam. Thưa ông bà, anh chị, người đó cũng như cái người sĩ quan đã đưa giấm cho Chúa uống, Chúa xin nước họ cho giấm. Và thưa ông bà, anh chị, hôm nay những câu chuyện đau lòng đó đang xảy ra cho cộng đoàn những người Việt Nam ở hải ngoại. Chúa khát nước, Chúa khát và Chúa muốn uống nước. Và bây giờ những người anh em nghèo khó của chúng ta đang khát, đang đói, và họ đang kêu gào chúng ta. Thưa ông bà, anh chị, ông bà, anh chị sẽ cho họ một gáo nước, hay là ông bà, anh chị bắt chước người sĩ quan kia nâng cho họ một chút giấm để cho họ chết đi? Đó là quyền tự do của mỗi người. Nhưng nếu ai yêu mến Chúa Giêsu chiều nay, nếu ai nghe tiếng Chúa Giêsu kêu chiều nay, ta khát, Sisio, thì con ơi, nếu con nói rằng con yêu Chúa, thì chắc chắn con phải đưa một ly nước cho Chúa. Bởi vì Chúa nói, một gáo nước lạnh, một ly nước lã cho người, thì ngày sau Chúa đã trả công. Và ngày tận thế, ngày cuối cùng, khi Đức Chúa Trời phán xét thiên hạ, thì Chúa cũng hỏi: hồi xưa thế gian con làm chức gì? Con đậu mấy bằng, có mấy xe? Con làm giáo hoàng hay là thường dân? Con làm lính hay làm quan? Chúa không hỏi, mà Chúa hỏi câu này: ngày xưa khi ở thế gian, con đã từ chối hay con đã cho người nghèo ăn, người đói, người nghèo được ăn, người đói để sự giúp đỡ. Ta cầm tù con có thăm viếng không? Chúa hỏi câu đó, chúng ta đã quen. Và những người từ chối, mà ở đời từ chối không giúp những người nghèo khổ thì Chúa lên án như thế này: hỡi phường bị cha ta trúng dự, hãy lìa khỏi mặt ta, bởi vì khi còn sống, các ngươi từ chối không cho ta ăn, ta khát không cho ta uống, ta bị cầm tù không thăm viếng, ta đau ốm các ngươi không săn sóc. Các ngươi là những người Chúa cha trúng dự. Và Chúa nói, hễ mỗi lần ngươi làm một điều nhỏ mọn cho anh em ta, thì ngươi làm điều đó chính cho ta vậy. Whenever you do unto this my brother, you do it for me. Khi con làm cái điều nhỏ nhất cho anh em ta, thì con làm điều đó cho ta. Đó là tiêu chuẩn của ngày tận thế, và đó là tiêu chuẩn cho phần hồn, cho sự dỗi đời đời hay sự phạt đời đời của chúng ta. Tức là chúng ta có đáp lại tiếng kêu khát của Chúa Kitô hay không? Bây giờ tôi xin sang phần thứ hai. Cái khát đây có thể hiểu về phía tâm linh. Chúa khát, Siso, chữ Siso khát của Chúa có thể hiểu theo nghĩa tâm tình. Chúa khát tình yêu thương, Chúa khát tình thương mến, Chúa khát được đền đáp tình yêu thương, vì Chúa là đấng yêu thương. Chúa yêu thương con người chúng ta, và Chúa muốn chúng ta đền đáp lại tình yêu thương, vì bản chất tình yêu là hai chiều. Có một người yêu và có một người được yêu, có hai chiều trong tình yêu. Nếu một bên yêu mà bên kia không đáp lại thì người ta bảo là tình yêu đơn phương, và đó là tình yêu đau khổ. Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn được người ta yêu lại. Cha mẹ mà yêu con mà con không yêu lại, đó là nỗi khổ của người cha mẹ không có tình yêu của con. Ai đã lấy nhau 5-7 đứa con, 5-7 năm rồi mà không thấy có con. Tình yêu là muốn được san sẻ, muốn được chia cho người mình yêu. Chúa dựng nên ta, Chúa chia sẻ tình yêu cho ta, và Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Ông bà anh chị lấy nhau là mong chia sẻ tình yêu nơi con cái, và bây giờ lấy nhau lâu rồi không thấy, lo lắm, cầu nguyện lắm. Cái nỗi khổ cha mẹ mà không có con. Cái nỗi khổ của Chúa Giê-xu ở đây hôm nay trong bài phúc âm này là nỗi khổ của Thượng Đế mà không có loài người. Nỗi khổ của đấng tạo hóa không có tạo vật. Nỗi khổ của người yêu mà không có người được yêu. Nỗi khổ của ông tướng không có quân. Nỗi khổ của mục tử không có đoàn chiên. Nỗi khổ của ông linh mục không có bàn thờ. Và tôi có thể kể mãi. Đó là nỗi khổ của Chúa mà Chúa nói với chúng ta trong bài, trong câu, hai câu ngắn ngủi Siso ta khát hôm nay. Cái điều tốt lành ở trên trần gian này, thưa ông bà anh chị, ai trong chúng ta cũng có cái điều tốt lành. Điều tốt trong tiếng Latin gọi là bonum, sự thiện hảo. Khi người ta có sự thiện hảo thì tự nhiên ta muốn mang đi để cho. Bonum dispositum est, sự tốt. Cái điều tốt lành tự nhiên muốn tỏa ra như hương thơm vậy. Cô nào bôi nước hoa đến nhà thờ, tự nhiên cả nhà thờ người thấy hết. Vì cái bản chất nước hoa là tung ra. Nhưng mà ai có cái mùi hôi thì nó cũng tung ra nữa. Cái bản chất của nước thơm hay là mùi hôi đều tung ra cả. Chúng ta đang nói về cái sự tốt lành, nó giống như cái nước hoa vậy, nó tung ra. Và tất cả mọi người sẽ chia cái đó. Bản chất của tình yêu là muốn được san sẻ, muốn được cho đi. Thưa ông bà, anh chị, trong việc Chúa tạo dựng nên trời đất, trong việc Chúa chịu chết, trong đó nói đến tình yêu của Chúa, và tình yêu là cho đi. Chúa muốn cho đi, Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc của Ngài. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất. Thưa ông bà, anh chị, bây giờ chúng ta đã có thơ rồi, có kinh thánh. Bây giờ tôi xin mời ông bà chiều hôm nay chúng ta theo chân nhà triết gia để chúng ta tìm tình yêu của Thượng Đế một chút. Triết gia nói rằng cả vũ trụ này, cả lịch sử này, cả cuộc đời này không là gì, mà đó là chỉ là một tiến trình của tình yêu thương của Thượng Đế. Tất cả vũ trụ, lịch sử, đời sống con người là một mặc khải miên trường của Chúa. Nghĩa là tất cả mọi sự xảy ra, đời tôi, đời ông bà, anh chị, xứ đạo này, thành phố này, đất nước này, lịch sử này, tất cả đều là một sự bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Và tôi mạo muội gọi là tất cả đều là tiến trình của tình yêu thương Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta và Ngài muốn chia cho chúng ta. Bây giờ làm sao được? Vì Chúa là thần linh. Chúa là thần linh. Làm sao thần linh chia cho chúng ta cái phần thần linh của Ngài được? Cho nên thưa ông bà anh chị, triết gia Hegel, một vị triết gia có một tư tưởng sâu xa vô cùng. Ông nói tất cả vũ trụ nhân giới là một process của Thiên Chúa manifesting tình yêu của Ngài. Là một cái tiến trình từ từ mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài, mà Ngài bày tỏ qua lịch sử, qua vũ trụ. Bây giờ chúng ta ngồi trong nhà thờ này, tưởng tượng lúc đó chưa có thế giới, tất cả đều hoang vu, chỉ có Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là thần linh, có một cái lời gọi là Logos, thần linh. Lời của Chúa bao gồm cả vũ trụ. Nhưng mà Thiên Chúa muốn có chúng ta, thì Thiên Chúa đã objectivate, Thiên Chúa đã tạo nên cái lời thần linh, đã biến thành vũ trụ. Lời thần linh, the divine logos, đã biến thành vũ trụ xanh tươi, ta là biến nên cây cối, biển sông và loài vật. Chúa đã biến thành, nhưng than ôi, biển sông, cây cối, vạn vật không biết gì hết. Chúa dựng nên nó mà nó không biết gì hết. Qua bao nhiêu triệu năm, qua bao nhiêu ngàn năm, cái vũ trụ xanh tươi, loài vật đó, Thiên Chúa vẫn objective, Thiên Chúa vẫn làm việc. Rồi một ngày kia đẻ ra con người, Adam, Eva và loài người. Sinh ra loài người, bắt đầu loài người chưa biết Chúa. Và từ từ, với trí khôn, với trái tim và với ý chí, thì con người tìm đến Chúa, biết Chúa. Từ ngày mà Thiên Chúa được nhận biết bởi trí thức con người, thì từ ngày đó Chúa bắt đầu yêu thương chúng ta. Nhờ trí khôn, nhờ trái tim và ý chí, chúng ta tìm ra được Thiên Chúa. Và từ ngày đó chúng ta gặp được Ngài. Nói theo kiểu của triết gia, chúng ta là sự ý thức hạn hẹp, và Chúa là sự ý thức tuyệt vời. Cái tuyệt vời và cái hạn hẹp, hai cái gặp nhau. Và Chúa hẹn chúng ta một ngày nào đó Chúa sẽ ôm ấp trọn vẹn cái hạn hẹp chúng ta và đưa về thiên đàng. Dataya Sadai, một linh mục dòng tên, một triết gia, đã nói rằng vật thể từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, tất cả đều có một đường đi, và cuối cùng là Chúa Kitô. Chúa Kitô đến đem vạn vật vũ trụ lên và lên cho Đức Chúa Cha. Đó là ngày trung thẩm của vũ trụ. Chúng ta về với Chúa. Đã có một ngày Chúa thắp tình yêu vào cuộc đời. Cái ngày đẹp đẽ nhất, cái ngày Chúa sung sướng nhất là cái ngày mà người ta biết yêu nhau và người ta biết yêu Chúa. Ngày đẹp đẽ nhất, cái ngày mà Chúa vui mừng nhất là ngày con người bắt đầu yêu nhau được, thương nhau được, và con ngày con người bắt đầu thương Chúa được. Đó là cái ngày Chúa thành công nhất. Đó là mục đích của sáng tạo vũ trụ, thưa ông bà anh chị. Khi cha nhìn mẹ, Chúa ở giữa con mắt ngọt ngào của hai ngài. Khi mẹ ôm cha vào lòng, trong cái đêm tình tự đó, Chúa đã cho ta ra đời làm người. Khi anh nhìn em, Chúa rực rỡ trong đôi mắt của hai người. Khi mẹ bế con, Thiên Chúa đẹp đẽ bao dung trên cánh tay của mẹ. Khi hai người yêu thương nhau, nhìn nhau, tình tự với nhau, Thiên Chúa rạng người trong tình yêu thương của họ. Và Thiên Chúa có mặt luôn trong cuộc đời. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có Chúa. Nơi nào người ta ghét nhau, nơi đó có ma quỷ và hỏa ngục. Thưa ông bà, anh chị, và như thế, hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, có từng cặp hôn nhân lấy nhau, và mỗi lần như vậy, thì Chúa lại làm lại vũ trụ một lần. Giây phút thiêng liêng khởi đầu là khi hai người dắt nhau lên bàn thờ, họ nói lời yêu thương, Chúa chiếu rạng người trên đời của họ. Một năm đám hôn nhân có 5-7 đám bị tan vỡ, 1-2-3 đám tan vỡ thì có hàng ngàn đám bước lên bàn thờ mỗi ngày để dưng lại lời thề hứa. Và như thế Chúa chúc lành cho vũ trụ. Vũ trụ là một tiến trình mà Chúa bày tỏ tình thương yêu của Ngài. Khi ta yêu nhau thì Chúa hiện ra trong đó. Khi ta yêu thương người thì Chúa rực rỡ huy hoàng trong hành động yêu thương đó. Còn khi ta ghét, khi ta giận hờn, khi ta căm thù thì Thiên Chúa dựng nên hỏa ngục ngay lúc đó. Thưa ông bà anh chị, thiên đàng là đây, là khi người ta yêu nhau và chấp nhận nhau. Hỏa ngục là đây, khi người ta ghét nhau, khi người ta thù hận nhau, đó là hỏa ngục. Chúng ta cảm nghiệm thiên đàng mỗi ngày, và chúng ta cũng cảm nghiệm hỏa ngục mỗi ngày, tùy thương yêu hay hận thù, ghen ghét. Tình yêu thương thì cho, tình yêu là cho đi, cho tất cả. Tình yêu là nói lời thì thầm với người mình yêu, làm mặc khải. Thiên Chúa mặc khải qua lịch sử, Ngài tiếp tục mặc khải qua hành động yêu thương mà Ngài đưa xuống cho nhân loại. Và yêu thương đòi hỏi phải chịu khổ với người mình yêu. Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Ngài chịu khổ, Ngài chịu đóng đanh, Ngài chịu chết, Ngài ôm lấy tội tình của nhân loại vào lòng cả một đời để cho chúng ta được sung sướng. Yêu nhau là kết hợp với người mình yêu. Chúa Kitô kết hợp với chúng ta và Ngài muốn chúng ta kết hợp với Ngài. Trí thức hữu hạn với trí thức tuyệt đối, hai bên ôm ấp lấy nhau và trở thành một trong Ngài. Triết gia Spinoza đã nói một câu rất ngon lành, đẹp đẽ, ai cũng hiểu được. Ông ta bảo rằng Thượng Đế là đại dương. Đại dương chứa đầy nước, mà trong đại dương có sóng. Sóng nổi lên, sóng ồn ào, sóng bao la, sóng triền miên, nhưng sóng kết thành nước. Sóng lên thiệt cao, sóng chìm xuống, rồi chìm xuống nước. Tất cả là nước. Chúa là tất cả. Lịch sử là những cơn lên xuống ồn ào, nhưng lịch sử cũng là Chúa. Chúng ta cũng ở trong lịch sử. Tất cả rồi chìm về, chìm về ở trong lòng của Thiên Chúa. Tất cả vũ trụ này, tất cả là Chúa. Và đến đây thì chúng ta thấy triết lý của Ấn Độ và triết lý của Muslim là hiện ra đây. Thượng Đế là Brahman, Chúa là Brahman, một khối khổng lồ tình yêu thương và linh hồn. Khi Chúa dựng nên ta, Chúa thổi hơi linh hồn vào thế giới. Và khi chúng ta chết đi, Chúa hút tất cả những hồn thiêng trở về cùng với Ngài làm một tinh thể. Đạo nào cũng đi đến một con đường, Chúa là căn nguyên và là cội nguồn của tất cả. Và tình yêu thương là cái xe đưa Chúa đi và đưa Chúa về trong cuộc đời. Sang phần thứ ba, tôi còn mấy phút đồng hồ để thưa cùng ông bà anh chị cái điều áp dụng cho cái hai lời khát của Chúa, ta khát của Chúa. Sau khi chúng ta nói rằng Chúa khát, đây có nghĩa là Chúa khát tình yêu thương, thì bây giờ Chúa khát đây một lời nữa, một lần nữa, chúng ta nhìn vào một khía cạnh sâu hơn. Chúa khát các linh hồn, Chúa khát các tông đồ, Chúa khát những người môn đệ. Khi Chúa Giê-xu đã nếm miếng giấm rồi, thì Ngài bắt đầu nhìn xuống dưới chân thập giá. Chỉ có mẹ Ngài ở đó khóc lóc, Madalena ở đó khóc lóc, tông đồ Gioan ở đó, còn tất cả 72 môn đệ chạy trốn, 12 tông đồ lẫn trốn, và có thế thôi. Chúa Giê-xu đã ngậm ngùi và Ngài tìm kiếm các tông đồ của Ngài đã 3 năm theo Ngài đi giảng đạo. Chúa tìm kiếm các tông đồ, nước mắt Chúa chảy ra, họ trốn hết rồi. Chúa nhìn xuống thành thánh Jerusalem, nơi mà người ta tôn thờ Thiên Chúa. Chúa nhìn vào hàng ngũ của những thầy tư tế từ Anna Caipha, ôi một hàng thần lơ láo, một đám người đóng kịch. Ngày con Đức Chúa Trời chết trên bàn, chết trên thập giá, những ngày đó tư tế đền Jerusalem vắng tanh. Chúa đã khóc cho cái ngày tàn của đạo cũ tàn rồi. Những người đóng kịch trong đền thờ đã chạy trốn hết rồi. Và Chúa đã nói lên lời ta khát. Chúa nhìn xuống Jerusalem và ánh mắt của Chúa tiếp tục nhìn qua Palestine, qua Tiểu Á, qua Á Châu và qua thế giới. Và Chúa nhìn qua không gian và thời gian và Chúa kêu ta khát. Chúa khát. Chúa nhìn xuống thế giới Công giáo ngày nay có 700 triệu người. Chúa nhìn xuống đền thờ, Chúa nhìn xuống Roma, kinh thành bất diệt. Người ta gọi là kinh thành ánh sáng, kinh thành bất diệt. nhìn xuống tòa thánh Roma, nhìn xuống các lâu đài tang lễ, nhìn xuống các nhà thờ đại giáo đường của Âu Tây. Bây giờ trống trải chỉ còn là những nơi người ta đi viếng, các du lịch đi viếng, và Chúa đã chảy nước mắt ra nhìn đền thờ của Chúa trống vắng người thờ phượng, và Chúa khát các linh hồn. Chúa nhìn xuống tập thể những người lãnh đạo trong giáo hội Chúa, là hồng y, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ, là thần học gia, tất cả đều bận rộn trên những đống sách thiệt to, trên những đống luật thiệt to, và Chúa khóc, Chúa khao khát các linh hồn. Chúa nhìn xuống thế giới, Chúa nhìn xuống các tòa giám mục, các sứ đạo ở những nước Tây phương, có giám mục, có linh mục, có đủ hết, nhưng tất cả đang bận rộn vào hành chánh, đang bận rộn vào budget, vào tiền bạc, và Chúa đã chảy nước mắt ra khóc thương, tìm kiếm những linh hồn nhiệt thành làm việc tông đồ. Chúa nhìn xuống các giáo sứ, các sứ đạo lớn lao, có 50-70 triệu đô la ở trong account. Chúa nhìn xuống tìm linh mục. Các linh mục bây giờ không còn mang áo dòng, không còn mang thập giá của Chúa nữa. Các ngài là những chuyên viên. Chúa đã khóc và Chúa tìm linh mục. Chúa nhìn xuống các hội dòng lớn lao của thế giới, các thứ dòng lớn lao bao nhiêu trăm năm nay, bây giờ nhiều người đã bỏ ra rồi. Bây giờ các vị dòng đó ôn các đại học, ôn các cái tu viện lớn, nhưng không còn những nhà tập, không còn những giờ kinh nguyện như ngày xưa nữa. Và Chúa đã chảy nước mắt nhìn một lịch sử của giáo hội đang đi vào sự cám dỗ của thế gian. Chúa nhìn xuống các trường trung học, đại học của Công giáo đầy dẫy trên 5 châu 4 bể, bây giờ không thấy bóng bà sơ và linh mục dạy nữa. Các nữ tu, các linh mục đã ra đời hết rồi, chỉ còn lại những lớp học của những thầy giáo người lương, những thầy giáo không có đức tin. Nhìn thấy một bầy trẻ, một đoàn trẻ thanh niên nam nữ không có sự dẫn dắt của linh mục, của tu sĩ, của bà sơ, và Chúa đã khóc thương, Chúa thương, Chúa khát các linh hồn giới trẻ. Từ thập giá Chúa nhìn xuống, thấy ngàn ngàn lớp lớp thanh niên nam nữ bây giờ sống buông tuồng, phạm luật của Chúa, và Chúa đã khát các linh hồn trong sạch. Chúa nhìn xuống thế giới, Chúa thấy có hai sự lạ lùng. Có những nhà thờ thiệt nguy nga lộng lẫy trang hoàng bằng đá cẩm thạch, xây 30-40 triệu, và những nhà thờ bằng tre, bằng nứa, bằng lá ở Việt Nam, ở các nước Phi Châu. Những nhà thờ mà cột kèo đã bị chiến tranh tàn phá, những nhà thờ không có khói có hương, những nhà thờ đó một đoàn tiên đói khát rách rưới. Họ cũng là con Chúa Kitô, họ cũng là giáo hội, mà Chúa Kitô hỏi tại sao giáo hội ta nơi đây lại nghèo khổ thế này, giáo hội ta nơi đây siêu vẹo thế này, mà có những giáo hội khác giàu sang phú quý lộng lẫy xa hoa. Chúa đã chảy nước mắt ra và Chúa bảo ta khát các linh hồn. Và Chúa tiếp tục nhìn thì Ngài nhìn xuống California, Chúa nhìn xuống thành phố San Jose, Chúa nhìn xuống con đường Singleton, Chúa thấy có một cái đám người là lạ, nó đến đây vào mùa đông khi mà rét mất, nó run ở trong cái nhà tiền chế. Chúa nhìn xuống mùa hè, thấy đến đây nóng nảy, những người đến đây ngồi quạt phách, một cái nhà tiền chế rách nát. Chúa hỏi tại sao họ đến đây? Và Chúa đã chảy nước mắt. Chúa thấy thiếu linh mục, Chúa đã chảy nước mắt. Và Chúa khao khát các linh hồn. Chúa hỏi tại sao các con đến đây? Và Chúa thấy mình thánh Chúa ban ra, bí tích của Chúa tràn đầy, và Chúa vui lòng. À, té ra người ta đến đây không phải vì cái nhà thờ đẹp đẽ, nhưng nơi đây có tình tự dân tộc, nơi đây người ta thờ phượng Chúa bằng văn hóa của Việt Nam. Và Chúa còn nhìn trên đường phố, chiều nay, chiều mai, chiều mốt, có những đoàn người lái xe đến mà không dám vào. Đây là đâu? Tại sao có một đám người Việt Nam đến và một đám người Việt Nam đứng ngoài hỏi, trong đó có lễ hay không, lễ có thành hay không? Ông cha đó từ đâu đến? Chúa chảy nước mắt, Chúa bảo con ơi, nơi nào có linh mục của ta, Nơi nào có tòa giải tội của ta, con cứ vào đó ơn thánh tâm mở ra cho con. Được phép hay không là vấn đề. Hãy để giám mục và linh mục nói chuyện với nhau về hành tránh riêng con. Con theo ta chiều nay có thánh lễ, hãy vào đây quỳ, hãy vào đây chung lời ca tiếng hát. Hãy yêu mến ta vì ta khát các linh hồn đạo đức. Ta không thèm những thánh đường nguy nga rực rỡ, những thánh đường xây bằng cẩm thạch 50 triệu. Ta không quan tâm nhìn đến những thánh đường rách nát ở đây và ở kia. Ta chỉ nhìn thấy các linh hồn, và ta sung sướng khi nhìn thấy những người bồn đào đến thờ phượng ta một cách thành thật. Không phải như trong phúc âm mà ta đã phán: dân này mến ta bằng môi miệng, còn lòng chúng ở xa ta. Thưa ông bà anh chị, và chiều hôm nay, tối hôm nay, Chúa theo chúng ta về nhà, Chúa theo chúng ta vào nhà ông bà anh chị, và Chúa lại tiếp tục nói câu này trước khi chúng ta lên giường đi ngủ: này con, ta khát, con cho ta uống gì, con cho ta ăn gì, ta khát đoàn con của con, ta khát linh hồn của con, và ta khát đời sống đạo đức của con. Hôm nay tôi xin gửi lời Chúa nơi đây để ông bà anh chị mang về. Nhưng đến đây tôi không thể dứt được, bởi vì mỗi ngày như vậy thì có một câu chuyện. Đã tặng các bà rồi, đã tặng các thanh niên rồi, hôm nay có một câu chuyện để tặng cho những anh em Liên Minh Thánh Tâm. Câu chuyện này liên quan đến câu chuyện của Chúa Kitô. Câu chuyện phim này là câu chuyện có nhan đề là Giê-xu là người luôn luôn bị đóng đanh. Thời đại nào Giê-xu cũng phải bị đóng đanh và bị giết, bất cứ thời nào. Cho phép tôi được giấu tên tuổi đất nước, bởi vì nói ra quý vị biết, tại Âu Châu có một cái làng kia hàng năm đóng tuồng thương khó, cả thế giới về đó xem, và mỗi năm ra cái làng đó thu được trên triệu đô la vì người ta đóng hay lắm. Cả một làng là thuật lại tuồng sự kiện Chúa Kitô bị bắt, và người ta gặp play tuồng thương khó, tất cả thế giới đổ về đó để xem tuồng thương khó, và người ta thu hoạch được rất nhiều hoa lợi. Thưa ông bà anh chị, trước thế chiến thứ hai có một mùa chay kia, tất cả làng đang sửa soạn mừng để diễn tuồng thương khó, thì tự nhiên nghe có tiếng ồn ào xôn xao, và người ta khám phá có một chừng 300-400 dân Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến tranh, vì đói khát, người ta tràn qua biên giới. Bây giờ chính phủ cho lính tráng đến để ngăn cản họ lại, nhất định không cho cái đám người di cư này vượt qua biên giới, và nhất định họ phải chết nếu họ vượt qua cái làn ranh biên giới. Trong lúc mà các diễn viên đang tập duyệt tuồng thương khó, thì chúng ta thấy có Chúa Giê-xu, một chàng thanh niên độc thân rất đẹp trai, có người đóng Magdalena cũng rất đẹp gái, có người đóng vai Đức Mẹ rất thánh thiện. Nghĩa là họ phải tập duyệt cái vai trò đó suốt một năm trời, ai vai nào phải sống đúng vai đó. Khi nghe tin có 300 người bị trận ở ngoài đồng, mà tất cả đều là đàn bà trẻ con đói khát rách rưới, bị thương bị nạn, thì cái ông đánh vai Chúa Giê-xu mới họp anh em lại và thưa rằng: thưa anh em, chúng ta được dân làng tròn để đóng vai Chúa, vai tông đồ. Chúng ta đã học để biết bắt chước như Chúa, thì bây giờ có một việc mà tôi không thể không làm. 300 người di cư chết đói ở ngoài đồng, mà tôi là Chúa Giê-xu, tất cả làng kêu tôi là Chúa Giê-xu, vậy thì ai theo Chúa Giê-xu đêm nay chúng ta lén đưa của ăn ra giúp cho đồng bào tị nạn. 12 thánh tông đồ và cả quân dữ, cả Đức Mẹ là vác đồ ra cho người tị nạn. Và những người tị nạn đó được ăn uống say vui vẻ, và họ bắt đầu tiến từ từ vào đất cái làng đó. Khi ông xã trưởng và cảnh sát trưởng biết rằng cái đám lầm tuồng thương khó đã đưa người tị nạn vào mà trái lệnh của xã trưởng và của cảnh sát trưởng, thì họ kêu cái đám lầm tuồng lên bảo: các anh làm việc trái phép, chúng tôi sẽ phạt các anh. Khi anh đóng vai Chúa Giê-xu thưa với ông xã trưởng: thưa ông đã dặn tôi, ông đã bắt tôi phải đóng vai đúng Chúa Giê-xu, phải hành động như Chúa Giê-xu, thì tôi đã làm. Chúa Giê-xu là tình thương, là yêu thương, không có biên giới, vậy thì tôi đưa cơm đưa gạo ra giúp cho người di cư, có gì là tội lỗi. Và thưa quý vị, ông xã trưởng và cảnh sát trưởng, còn 4 ngày nữa là đến ngày hiến tuồng. Ông ta ra lệnh nếu ai không tuân thì sẽ dùng kỷ luật sắt để trị. Và đêm hôm đó, lực lượng cảnh sát được gọi đến để xua đuổi bằng súng những người vượt qua biên giới. Họ đuổi cái đoàn di cư trở về. Thì khi ông đóng vai Chúa Giê-xu mới hô hào dân làng và những người đóng vai tuồng rằng là ai đã tin Chúa Giê-xu thì hôm nay theo tôi, vì tôi là Chúa. Mà Chúa là phải thương yêu người nên phải theo tôi đi bảo vệ những người đang bị xua đuổi ra khỏi biên giới. Và ông ta đã dắt một đoàn 30-40 người đi. Thưa quý vị, đúng 12 giờ đêm, cảnh sát đã nổ súng. 150 người chết trên ruộng đất. Và trong đó, cái người đóng vai Chúa Giê-xu và các tông đồ cũng chết. Cả dân làng khóc lóc than, họ trách móc với ông xã trưởng. Ông xã trưởng tuyên bố rằng Giê-xu mà không tuân lệnh tôi thì Giê-xu cũng phải chết. Tôi mới là quyền lực. Đây là quyền lực. Không có Giê-xu nào xâm phạm được quyền lực. Và tôi nói với đồng bào, Giê-xu sinh vào thời đại nào thì Giê-xu là con người phải chết. Câu nói đời đó đã để cho Âu Châu phải ngậm ngùi vì một người dám nói Giê-xu là con người phải chết vì Giê-xu thương yêu loài người. Ai dám liều vì Chúa Kitô thì bắt chước cái người diễn viên này, hãy đi ra giúp đỡ những người nghèo khó và chết với họ. Và tôi tin rằng hôm nay trên thiên đàng và tuần thánh này, cái người đóng vai Chúa Giê-xu đó sẽ hớn hở nói chúng ta rằng, thưa quý ông bà, anh chị là những người trong cộng đoàn ở Sikleton, tôi vì đóng vai Chúa Giê-xu mà người ta bắn tôi. Ai trong cộng đồng quý vị mà muốn được bắt chước Chúa Giê-xu thì cũng hãy sẵn sàng mở ngực ra cho nhân loại bắn. Bởi vì sau cái chết đó chúng ta sẽ được phục sinh với Ngài. Amen.
Trình phát thanh tiếng vọng tình thương xin kết thúc bài suy niệm thứ 5 về sứ điệp thập giá tại đây. Ước mong sẽ được gặp lại quý vị trong cuốn băng thứ 6 với bài thuyết giảng của linh mục tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải về lời thứ 6 của Chúa. Mọi việc đã hoàn tất.
Có bao giờ con thấy Chúa? Có bao giờ con thấy Chúa sống lên?
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.